Cuộc chiến giữa người mẹ và chất kích thích luôn luôn là thời điểm thích hợp cho những việc làm đúng đắn. Martin Luther King. Laurie Lewis không phải là người thích lục lọi đồ đạc của người khác. Mục đích duy nhất của bà khi tìm kiếm khắp căn phòng của cậu con trai Brian là tìm cái quần jeans để trả lại cho cửa hàng. Tuy nhiên, trong lúc tìm kiếm, bà vô tình phát hiện một chiếc túi du lịch rất lạ. Tò mò, Lewis mở chiếc túi ra và tìm thấy một cây kim tiêm và một ống dung dịch. Trời đất như tối sầm trước mặt Lewis, một ý nghĩ vụt qua óc bà. Phải chăng con trai bà đang sử dụng ma túy? Sau khi gọi điện tới một nhà thuốc ở địa phương, Lewis cảm thấy an tâm một phần khi biết rằng thứ dung dịch đựng trong ống tiêm là anabolic steroid hay steroid đồng hóa. Đó là những thứ thuốc như testosterone hoặc những chất hoạt động như testosterone. Các bác sĩ thường kê đơn thuốc này để điều trị những vấn đề như dậy thì muộn và những vấn đề y khoa khác làm cho cơ thể tạo ra lượng rất thấp testosterone. Steroid làm cho các cơ to hơn và xương chắc hơn. Chúng cũng có thể làm cho dậy thì hoạt động và giúp những cậu trai bị bệnh rối loạn di truyền phát triển một cách bình thường. Nhưng sau đó, một loạt câu hỏi lại hiện ra, khiến đầu óc bà cứ như muốn đổ tung lên. Tại sao Brian lại dùng chất kích thích chứ?
Này Brian, mẹ bạn đang đợi ở bên kia kìa.
Brian Dyer nhìn theo tay bạn gái. Cậu vừa học xong tiết học buổi chiều tại trường phổ thông Colleyville Heritage ở khu Dallas giàu có thuộc ngoại ô Texas. Ngay sát lề đường, mẹ cậu đang đứng sau chiếc xe Navigator màu trắng. Ánh mắt bà rất bực bội.
Về nhà ngay, Lewis nói.
Brian là một thanh niên 17 tuổi, cao 1m83 và gầy nhỏng. Năm trước, cậu đã từng chơi ở vị trí tiền vệ trong đội bóng đá đại diện cho trường và luôn là một học sinh giỏi, nắm giữ những điểm A và B trong lớp. Như những thanh niên khác ở Colleyville, cậu cũng thích quần jeans, giày đế mềm, áo thun và ưa sùm sụp một cái mũ lưỡi trai che gần kính mắt. Cha mẹ ly hôn khi cậu còn nhỏ. Sau đó cậu sống với mẹ, cha dượng, anh trai và em gái. Cậu vẫn thường xuyên gặp cha, một cựu ngôi sao bóng đá của trường phổ thông ở Arlington gần đó, vì ông hay có mặt trong các sự kiện thể thao của các trường phổ thông. Kể từ khi ba mẹ ly dị, mối quan hệ giữa hai mẹ con Brian trở nên gần gũi hơn. Nhưng vào thời điểm này, cậu thà là phải chạm trán với một loạt cầu thủ, còn hơn là phải đối mặt với sự giận dữ của mẹ. Vừa bước vào nhà, Brian đã thấy mẹ đứng đợi với chiếc kim tiêm và ống dung dịch trên tay.
Brian, nói mẹ nghe đi, tại sao con lại dùng chất kích thích?
Brian sững sờ, chết lặng. Một hồi sau, cậu mới giải bày.
Mẹ ơi, gần như cả đội tụi con đều dùng nó mà mẹ.
Brian kể về niềm hy vọng được gia nhập đội tuyển đại diện cho trường đi thi đấu. Thầy huấn luyện viên và cha luôn đòi hỏi cậu phải nâng cao thể hình, cho nên cậu đã quyết định dùng $200 tích góp được khi làm việc tại Applebee's để mua Decor, còn gọi là Nandrolone Decanoate. Đó là một loại steroid đồng hóa. Nó là một chế phẩm ở dạng chích có tác dụng tăng đồng hóa cho cơ thể. Dạng este thì cho phép chế phẩm có tác dụng dài khoảng 3 tuần liền, thì sẽ có tác dụng rõ rệt trong việc tăng cân ở người gầy. Brian đã mua từ một người học cuối cấp trong đội bóng. Trong 5 tuần, cậu đã tự tay tiêm thứ thuốc đó vào hông của mình. Lewis cảm thấy mình bị sốc.
Con trai, con nghĩ là con đang làm gì chứ?
Brian yếu ớt nói.
Mẹ à, các huấn luyện viên đều yêu cầu tụi con phải to lớn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn, nhưng không ai chịu chỉ cho tụi con phương pháp hết á. Họ chỉ yêu cầu thôi.
Như bao nhiêu bậc phụ huynh khác, Lewis rất nhạy cảm trước những hiểm họa từ rượu và các chất kích thích đối với đứa con đang độ tuổi trưởng thành của mình. Tất cả những gì bà biết về steroid đồng hóa là chúng bất hợp pháp. Sau khi tìm hiểu trên mạng Internet, bà nhanh chóng phát hiện ra các tác hại của nó. Nếu dùng thường xuyên, chất này sẽ hủy hoại cơ thể, tạo ra những căn bệnh thật khủng khiếp như là ung thư, tim mạch và các vấn đề về thể chất nghiêm trọng khác. Kèm theo đó còn là những bất ổn trong đời sống tinh thần như là trầm cảm,
hay là chứng giận dữ quá mức. Brian ngừng sử dụng chất đó khi lưng cậu bị mọc nhiều mụn, một tác dụng phụ của thuốc. Thế khi mẹ cậu phát hiện ra cái kim tiêm, thì cậu đã sử dụng steroid đồng hóa được nhiều tháng rồi. Nhưng Lewis băn khoăn rằng, ngoài con trai của bà, ở ngoài kia, liệu còn bao nhiêu đứa trẻ khác đang ngây ngô làm những chuyện ngu xuẩn tương tự như vậy?
Được rồi, mẹ sẽ gọi điện tới trường.
Bà nói,
đừng mà mẹ, con sẽ bị đuổi đó mẹ.
Brian năn nỉ. Lewis trấn an con trai. Con đừng lo, không ai biết đó là con đâu. Để hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, bạn cần hiểu được bóng đá phổ thông ở Texas có tầm ảnh hưởng to lớn như thế nào. Các đội bóng của bang luôn nằm trong top những đội bóng xuất sắc nhất toàn quốc. Không phải tự nhiên mà 20.000 người lại tập trung tại những sân vận động đông đúc vào các tối thứ sáu, trong khi họ có thể thảnh thơi ở nhà thưởng thức buổi tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Những trận đấu này đã ngốn một nguồn kinh phí khổng lồ lên tới 20 triệu đô la. Phần lớn số tiền này được rút ra từ túi của những người ủng hộ muốn chứng kiến đội của mình chiến thắng. Những huấn luyện viên thành công có thể kiếm được khoản tiền lương rất hấp dẫn. Còn trận chiến để giành giật những vị trí đáng thèm khát này thì khỏi nói, thật là khủng khiếp. Từ những thành phố nghèo nàn với nền kinh tế khủng hoảng như Odessa tới những khu ngoại ô giàu có ở Dallas, các anh hùng bóng đá tuổi thiếu niên đều chiếm lĩnh những vị trí danh giá nhất. Nhưng áp lực lớn nhất nằm ở những trường như Colleyville, vì chúng phải cạnh tranh trong một môi trường khắc nghiệt nhất của bang. Hai năm trước đây, khi đội South Lake Carron giành ngôi đầu bảng, không chỉ ở Texas mà còn trong phạm vi toàn quốc, nhiều cầu thủ của đội đã nắm được những học bổng béo bở, cho họ những cơ hội được chơi ở trường đại học danh tiếng. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi một số cầu thủ sử dụng chất kích thích để chiếm được ưu thế và giải thoát khỏi sức ép quá lớn trong những trận đấu căng thẳng. Khắp nước Mỹ trong giai đoạn từ năm 91 tới 2003, lượng chất kích thích sử dụng ở các trường phổ thông đã lên tới mức báo động. Theo khảo sát của các trường học ở Texas về tình hình lạm dụng chất kích thích vào năm 2004, là hơn 41.000 học sinh từ lớp 7 tới lớp 12 đã thừa nhận là chúng có sử dụng chất kích thích. Nhiều thanh thiếu niên còn cho biết những chất kích thích này có thể mua bán dễ dàng qua trung gian ở địa phương hoặc mua bán trực tuyến. Và vì chỉ một số ít trường tiến hành kiểm tra, cho nên bọn trẻ không hề lo bị phát giác. Đó là hành vi ém nhẹm nhiều nhất mà tôi từng thấy, còn hơn cái tội giao cấu với trẻ em nữa. Charles Jeselis, một giáo sư của trường đại học Pennsylvania, đã phát biểu sau 20 năm nghiên cứu về thực trạng sử dụng chất kích thích. Ông còn cho biết, ngay cả các công chức trong trường còn phủ nhận vấn đề này. Nếu như mỗi lần huấn luyện viên hay hiệu trưởng bảo với tôi rằng đó là vấn đề thật đấy, nhưng đó không tồn tại ở trường chúng tôi, mà tôi được trả 100 đô la, thì có lẽ tôi đã có thừa tiền để mua một chiếc Ferrari rồi. Sau khi phát hiện vấn đề của con, ngày hôm sau, Lewis đã gọi điện cho trợ lý hiệu trưởng trường Colleyville, ông Ted Bill. Và bà đã đưa ra một câu chuyện tương tự câu chuyện của Brian, và Bill đã nói là ông sẽ kiểm tra lại. Vài tiếng sau, ông gọi lại và khẳng định với bà là không hề có vấn đề như vậy, vì huấn luyện viên Chris Cunningham đã nói chắc chắn với ông. Có thật là như vậy không? Lewis nghi ngờ. Chẳng cần một chứng lý nào thêm hết, Bill bảo với bà là ông ta không thể giúp gì được hết. Lewis giận tái người. Họ chỉ muốn tống ta về cho nhanh, bà thầm kỹ. Từ trước tới giờ, người mẹ 40 tuổi này không phải là một người năng nổ hoạt động. Các hoạt động bên ngoài của bà chỉ dừng lại ở những phần việc nhỏ bé trong hội phụ huynh và một vài công việc vận động cho thị trưởng Colleyville và tổng thống George Bush. Bà tự nhủ, ta đã làm tất cả cho thể thao phổ thông, nhưng ta chả làm được gì cho những đứa trẻ đang đẩy mình xuống vực thẳm kia. Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Ngày hôm sau, bà gọi điện tới tòa soạn báo Colleyville Courier. Một tuần trôi qua, phóng viên Scott Price và biên tập viên Charles Young đã thu thập tin tức từ học sinh, huấn luyện viên và các công chức trong trường. Vào ngày 1 tháng 10, tờ báo đã đưa câu chuyện này lên trang nhất. Dù không nêu đích danh Lewis, nhưng Price đã viết rằng: chúng tôi không mất nhiều thời gian để xác minh những lo ngại của người mẹ đó. Quả thực, Courier đã có đủ chứng cứ cho thấy chất kích thích đã được ngầm sử dụng tại các trường phổ thông ở trong toàn khu vực này. Những ngày tiếp theo, tờ Dallas Morning News liên tục đề cập tới vấn đề này. Brian ước gì mình chưa từng dính dáng tới chất đáng quyền rủa đó.
Điều đó chẳng liên quan gì tới những người khác. Tại sao mày lại công khai chúng cho báo chí chứ?
Cậu bé gào lên. Nhưng một khi Lori Lewis đã quyết tâm làm một điều gì đó, thì bà hiếm khi nào bỏ cuộc giữa chừng.
Bởi vì như vậy sẽ cứu vớt được cuộc sống của những người khác ở những nơi khác con à.
Bà đáp. Vào đầu tháng 2, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, một loạt bài với tựa đề Thảm họa ngầm, chất kích thích ở các trường phổ thông được đăng tải. Các phóng viên đã xác minh thêm nhiều trường hợp sử dụng chất kích thích ở các trường phổ thông phía Bắc Texas và đã dành nhiều giấy mực viết về một cầu thủ bóng đá có tên là Patrick, một bí danh dành cho Brian. Vô cùng phẫn nộ, Brian gọi điện cho mẹ và giận dữ nói rằng:
"Mẹ à, người ta đang gọi con là Patrick kia kìa."
Nhưng sự che giấu đó không giữ được lâu. Cậu biết là một trung gian thuốc kích thích ở địa phương đang lần tìm cậu. Các cầu thủ bóng đá đang lên kế hoạch để phơi bày cậu. Và có người còn gửi tới cho cậu một thông điệp đầy đe dọa: "Tao sẽ đập cho mày một trận." Vào tháng 9, Steve Treacher, trưởng phòng đào tạo của phòng giáo dục quận, đã gửi tới các công chức ở các trường phổ thông một bức thư điện tử với tựa đề "Lý lẽ vô cớ của Lewis". Còn huấn luyện viên Cunningham thì gọi bà là kẻ nói dối. "Các anh để cho một bà mẹ điên khùng tự do tìm người đổ lỗi cho vấn đề riêng của bà ta." Ông ta đã nói với tờ Morning News, sau này ông đã phải công khai xin lỗi vì cách gọi khiếm nhã của mình. Một đêm, Lewis nằm trên giường, làm không khỏi băn khoăn. Mình đang làm gì thế này? Chồng của Laurie, Jack, là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với bà. Nhưng để bảo vệ McKenna, đứa con gái 8 tuổi của họ khỏi giới truyền thông, ông đã không công khai trước công chúng. Bây giờ ngay cả Jack cũng phải tức giận. "Người ta chỉ trích em vì em đã làm đúng, cho nên bây giờ em không được dừng lại đâu." Ông động viên vợ. Chính vận động viên, phần lớn là cầu thủ bóng đá, cuối cùng đã bị phơi bày hành vi sử dụng chất kích thích, và đó là minh chứng cho thấy huấn luyện viên của họ đã sai. Dù vậy, không có bằng chứng nào cho thấy Cunningham hay là các huấn luyện viên khác biết rằng cầu thủ của mình đang sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, rất ít người ủng hộ việc làm của Lewis. Hàng xóm tuyệt giao với bà, các phụ huynh khác trong lớp của Brian cũng làm ngơ mỗi lần gặp bà ở siêu thị, dù rằng họ quen biết nhau từ khi còn họ mới 4 tuổi. Và điều tồi tệ cuối cùng là gì? Bà và Brian đã không có cùng suy nghĩ.
"Mẹ hay lắm mẹ à, mẹ đã làm hỏng cuộc đời con rồi đó."
Cậu bé nói, khi những đe dọa tiếp tục gia tăng, họ đã đồng ý chuyển trường cho cậu. Cách đó 30 dặm ở Plano, Texas, có hai người xa lạ đang âm thầm cổ vũ cho Lewis. Don và Gwen Houghton đang quan tâm đặc biệt tới những câu chuyện được đăng tải trên tờ Morning News. Đứa con trai 17 tuổi của Houghton là Tyler đã tự tử vào năm 2003. Tyler luôn là một cậu bé lạc quan và thích giao du, nhưng cậu đã dùng chất kích thích vì muốn cải thiện phong độ chơi bóng chày. Cậu bị bệnh trầm cảm sau khi ngừng sử dụng thuốc, và cha mẹ cậu cho là chính chất kích thích đã giết chết con trai của họ. Kể từ đó, Don Houghton trở thành một thuyết khách khắp đất nước về vấn đề sử dụng chất kích thích. Ông đi khắp nơi để cảnh báo các bậc cha mẹ, các huấn luyện viên và bọn trẻ. "Bà đã làm đúng, hãy kiên định, đừng dục chí và cũng đừng hy vọng người ta sẽ nhiệt tình đón nhận bà." Ông động viên. Ở nơi mà Houghton sinh sống, gần nhà của cầu thủ huyền thoại trong đội bóng Dallas Cowboys, Troy Aikman, những người chỉ trích ông đã loan truyền những lời đồn sai trái rằng con trai ông đã dính dáng tới những chất kích thích khác như thuốc gây tê và thuốc lắc. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, Lewis nhủ thầm. "Mình không phải là chủ đề tranh cãi đại chúng. Việc mình làm ở đây là để đấu tranh chống lại mối nguy hại này." Vào cuối tháng 4, bà đã làm đơn tố cáo huấn luyện viên Cunningham vì tội vu khống. Một vài ngày sau, bà đã làm chứng trước tiểu bang lập pháp để ủng hộ điều luật yêu cầu thi hành kiểm tra chất kích thích ở các vận động viên phổ thông. Vào tháng 5, Lewis được mời tới gặp ban lãnh đạo trường Colleyville,
Và sau đó một điều lạ thường đã xảy ra. Ban lãnh đạo đã nhất trí kiểm tra ngẫu nhiên các học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa để xem chúng có sử dụng chất kích thích hay không. Điều đó không chỉ giúp ngăn chặn mầm mống hiểm họa mà còn khẳng định chắc chắn thái độ không dung thứ của chúng tôi đối với những đối tượng sử dụng chất kích thích dưới mọi hình thức. Phát ngôn viên của trường đã nói. Còn với Brian, cậu đã gia nhập đội bóng ở trường mới và đã nhanh chóng trở thành ngôi sao của đội. Cậu cũng đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh và vừa mới lọt vào mắt của một chuyên gia săn lùng cầu thủ của một trường đại học ở Ohio. Điều đáng nói là tất cả những thành công đó đều không hề có bóng dáng của chất kích thích. Lynn Rose Linney.